vị và các bạn thân mến. Trang đầu của báo Lao động, ấn bản điện tử, số ra ngày hôm qua, đã được dành cho một bài viết về hiện tượng tự tử của trẻ em Việt Nam hiện nay. Theo bài báo, liên tiếp trong những năm gần đây đã xảy ra hiện tượng trẻ em tự tử. Trung tâm gọi là chống độc của Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một học sinh ở Hà Nội uống thuốc ngủ tự tử. Sau khi tỉnh lại, em cho biết, em tự tử vì phải học quá nhiều. Đến nghỉ hè, bố mẹ cũng bắt đi học thêm, vừa văn hóa, vừa nhạc, họa, ngoại ngữ. Do không dám trái lời bố mẹ, học sinh này đã nảy ra ý nghĩ, chỉ có chết mới không phải học nữa. Thấy mẹ có hai vị thuốc ngủ, em lấy uống hết và phải vào bệnh viện cấp cứu. Hành động dại dột của cậu bé này đã làm bố mẹ giật mình nghĩ lại. Một trường hợp khác, một sinh viên đại học chỉ biết học hành, không hề chơi bời với bạn bè trong suốt nhiều năm. Đến một hôm, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, đã nhắn tin cho bố với lời chào vĩnh biệt để chết. Lúc này gia đình mới hay biết con mình đang rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Không chỉ lứa tuổi lớn, mà ngay cả một số trẻ em cũng có những hành vi khác thường. Một bé gái 9 tuổi được bố mẹ nuông chiều, hàng ngày đến trường bằng xe hơi. Trước mắt các em khác, em là người thuộc một thế giới khác, cho nên không có bạn bè. Cho đến một hôm, em bị té ngã, chảy máu chân. Các bạn liền xúm lại hỏi thăm, em rất cảm động. Trong đầu, em liền nảy ra ý nghĩ. Chỉ khi nào mình chảy máu, các bạn mới chơi cùng. Từ đó, ngày nào em cũng cố tình tự rạch vào thân thể cho máu chảy ra. Theo tác giả bài báo, hành động tự tử được các chuyên gia tâm lý gọi là rối nhiễu tâm trí. Một cuộc điều tra mới đây tại các trường phổ thông ở Hà Nội cho thấy, tỷ lệ trẻ em bị rối nhiễu tâm trí là 20%. Trong những tháng gần đây, chỉ riêng tại khoa tâm bệnh thuộc Bệnh viện Trung ương, trung bình mỗi tuần có từ 3 đến 400 em đến khám bệnh. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, các em này sẽ rơi dần vào trạng thái cô đơn, xa lánh bạn bè, người thân, rối loạn giấc ngủ, bỏ ăn, bỏ học, bỏ nhà đi lang thang và nghĩ tới hành động tự hủy hoại thân thể hay tự tử. Quý vị và các bạn thân mến, theo các chuyên gia tâm lý, tự tử hay rối nhiễu tâm lý có nguyên nhân của nó như trong gia đình, cha mẹ cãi nhau và ly dị. Ở trường học, áp lực của học hành thi cử đè nặng. Quan hệ thầy trò hay quan hệ bạn bè không được tốt đẹp. Thật ra, trong cuộc sống, có ai tránh khỏi sức ép và căng thẳng? Nếu sống là một cuộc phấn đấu không ngừng, thì gặp khó khăn và thử thách là chuyện bình thường. Vấn đề là cách suy nghĩ và giải quyết những sức ép và căng thẳng ấy. Với những ai luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, thì tự tử chắc chắn không phải là lối thoát khi đứng trước căng thẳng và thử thách. Trái lại, với những người mà cuộc sống không có ý nghĩa, với những người nghĩ rằng chết là hết nợ đời, thì dĩ nhiên không có giải pháp nào cho các vấn đề của cuộc sống cho bằng tự vẫn. Tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, đó là liều thuốc thần diệu cho mọi căn bệnh tâm lý của con người. Cứu cánh của cuộc đời không chỉ là sự giàu có hay danh vọng. xã hội tiến tới không chỉ với một mục tiêu duy nhất là làm giàu. Bên cạnh của cải vật chất, cuộc sống con người còn trở nên phong phú nhờ những giá trị khác. Cách đây hơn nửa thế kỷ, người sáng lập ra nhà nước Ấn Độ hiện đại là ông Nehru đã cảnh cáo. Con người về phương diện kỹ thuật đã vươn tới các vì sao, nhưng lại không hề được trau dồi một tí gì về quan hệ giữa người với người. Và chính vì lẽ đó mà nền văn hóa đạo đức xã hội tụt lại đằng sau kỹ thuật. Người đã từng cống hiến lớn lao cho ngành vật lý hiện đại là ông Max Born đã tỏ ra bi quan hơn khi đưa ra nhận định. Khoa học và kỹ thuật phá hoại nền tảng đạo đức của văn minh, và sự phá hoại đó có thể là vô phương cứu chữa. Tụ trung, đạo đức và đạo đức đích thực, chứ không phải thứ đạo đức xây dựng trên hận thù và đấu tranh giai cấp, mới có thể mang lại sức khỏe cho xã hội. Tỷ lệ tự tử ngày càng gia tăng nơi học sinh và trẻ em là biểu hiện của một xã hội trống rỗng những giá trị tinh thần. Chỉ khi nào lỗ hổng đạo đức được lấp đầy, thì xã hội mới thực sự lành mạnh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban tặng. Giữa cuộc đời đầy khó khăn và thử thách, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa và nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Để dù có vất vả trung chuyên, chúng con vẫn luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng.